Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington D.C. và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Dạ, Nam Anh xin chào ông Trần Quang Dục và cũng như thường lệ, trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hoàng Văn Duy Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, là trong chương trình phát thanh lần thứ 59, chúng tôi có một sự kiện để thưa chuyện cùng quý khán giả là cô em gái Châu Điên ở Ohio vừa nhận tiếp một thương binh Nguyễn Văn Lượm của thời quân lục chiến, và coi như là cô bảo trợ cho anh thương binh này một thời gian rất là dài. Thay mặt cho gia đình mũ xanh Nguyễn Văn Lượm, chúng tôi xin thành thật tri ân sự tiếp tay quý báu này, và cũng xin nhắc lại là người em gái Châu Điên Ohio này cũng đã đi xin và quyên góp cho người em của tôi là Trần Văn Do được 350 đô la, và nhờ cái số tiền này mà chú em của tôi đã lành bệnh. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, là tôi sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Thưa với ông, sau cái mùa đại tang của thủy quân lục chiến thì có nhiều nhân vật viết hồi ký về những việc đã xảy ra. Theo ông thì ông nghĩ gì về những cuốn hồi ký này thưa ông?
Dạ vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Trong cái bài viết này tôi tôn trọng ý kiến của anh bạn tôi là Bằng Phong Phạm Vũ Bằng, tức là ông viết là mùa đại tang của binh chủng. Nhưng mà thực ra từ cái tháng này đó, tháng 3, tháng 4 này, nói là mùa đại tang của quân đội cũng chưa đủ, mà phải nói là mùa đại tang của miền Nam. Nhưng và nhân tiện mà Nam Anh viết ở cuốn hồi ký thì nói như thế này. Ông tướng tư lệnh thủy quân lục chiến ông có nói một câu là 1 triệu người viết hồi ký thì có 1 triệu người có ý kiến khác nhau. Và nếu tôi nhớ không lầm thì ông Thiệu không viết hồi ký. Hỏi ông tại sao không viết hồi ký thì ông nói là ông chưa có hết thời. Có một điều là tất cả những người mà viết hồi ký đều, phần đông đều, tôi không dám nói hết tất cả, vơ đũa cả nắm, nhưng mà hầu như là họ đều cố chạy tội cho mình và đổ tội cho người khác. Nhưng mà dù chạy tội thế nào đi nữa thì lịch sử cũng sẽ cho biết sự thật, không sớm thì muộn, thưa Nam Anh. Và một điều là tôi chưa hề đọc bất cứ một cuốn hồi ký của ai cả, và chỉ đọc cái cuốn tháng 3 gãy súng của anh sĩ quan trẻ Cao Xuân Huy để cho thấm lại những cái gì mà những anh em thủy quân lục chiến đã bị oan trái trên cửa biển Thuận An, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, nghe nói ở trong thời gian á mà ông ở tù ở tại Tân Lập á, thì ông có cái may là ở tù chung với một người coi như là học trò của tướng Vĩ, thì ông có thể chia sẻ với quý thính giả biết những gì mà ông bạn của ông kể không ạ? À?
Vâng, thì cũng xin được bật mí một chút xíu với Nam Anh là tướng Lê Nguyên Vĩ đó là một trong những vị tướng mà mình phải nói là trong cái cuộc chống lại quân Cộng sản xâm lược ở Bắc Việt, ông là đại tá, tư lệnh phó của sư đoàn, nếu tôi nhớ không lầm, sư đoàn 5. Ông đã dùng cái M72 để hạ một cái chiến xa T-54 của địch. Và từ đó tất cả mọi người thấy rằng M72 có thể là tàn sát được chiến xa của địch, và mọi người bắt đầu bừng dậy. Nếu không có ông Lê Nguyên Vĩ thì không hiểu mặt trận An Lộc như thế nào. Tại vì chưa ai biết M72 có thể bắn hạ được chiến xa hay không. Đó là cái điểm thứ nhất mà nói về cái ưu điểm của tướng Lê Nguyên Vĩ. Cái ưu điểm thứ hai của tướng Lê Nguyên Vĩ là sau cái mặt trận An Lộc thì tất cả mọi người đều được lên lon, đều được thăng cấp, đều được huy chương. Nhưng tướng Vĩ không có được cái gì cả. Thì ông chỉ được cái cuộc du hành quan sát qua Đài Loan. Người anh họ của tướng Vĩ là ông đại tá Lê Nguyên Bình, khóa 7 trường Võ binh Quốc gia Việt Nam, có nói rằng cũng chẳng thấy ông ta thắc mắc gì cả, bởi vì đời binh nghiệp của ông ta nó cũng không được suôn sẻ cho lắm, thưa Nam Anh. Trong thời gian tôi ở tù Tân Lập á, thì tôi nằm cạnh anh bạn tôi là Nguyễn Văn Hải, khoa 1 Đà Lạt, anh là quận trưởng quận Phú Giáo. Anh này thì nghĩa là nói 365 ngày thì anh chỉ mở miệng được có một câu, anh rất là ít nói, nhưng mà nhờ cái mà hai thằng cùng khóa rồi cùng có một cái mục đích chung thì anh có kể chuyện cho tôi về tướng Vĩ như thế này. Khi mà chiến sự bởi nổ ra ở Ban Mê Thuột các thứ thì ông Vĩ với giả bảo Hải là Hải cố kiếm khoảng 200 binh sĩ thật là can đảm để sẵn sàng khi có chuyện thì tôi sẽ nhờ đến. Thì anh Hải đi kiếm thì Nam Anh biết là trong cái sư đoàn 5, trong cái quận Phú Giáo nó có rất nhiều binh sĩ từ anh em từ thủy quân lục chiến nhảy dù biệt động quân, họ hết phép không về trình viện và về trình viện để họ gia nhập lính địa phương quân. Thì đến ngày 30 tháng 4 vào buổi trưa đó thì anh Hải dẫn 200 người đó ở ngoài cổng tư lệnh sư đoàn 5 để chờ lệnh của tướng Vĩ. Anh Hải anh nói tôi một câu này, nói về sạch thì không biết tướng nào là tướng sạch hay tướng nào thế nào. Nhưng mà anh qua anh thời gian anh chung sống và làm việc với tướng Vĩ thì từ lúc ông Vĩ làm tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng đã để ý tới anh Hải rồi, thành thử ra coi như là đệ tử của tướng Vĩ là anh Nguyễn Văn Hải của tôi. Thì sau khi ăn cơm, bữa cơm cuối cùng của bộ tư lệnh sư đoàn, ông Vĩ ông bảo thôi anh em về lo đơn vị đi, còn tôi có việc của tôi phải làm. Thì anh Hải anh chợt nghĩ mà không lẽ ông này ông đi mà ông lại bỏ lại đơn vị của mình, 200 người lính của mình sẵn sàng ngoài chia mà để chờ lệnh ông mà ông vào. Thì ý nghĩ của anh Hải chưa cắt đứt thì đã nghe tiếng súng nổ và mở phòng vào thì tướng Vĩ đã gục chết trên cái căn phòng của ông Thiên Nam Anh. Và cũng Thiên Nam Anh bây giờ nhìn ra ngoài trời đó thì hoa anh đào đang rộn nở. Tôi chợt nhớ lại cái bài hát Hoa Trinh Nữ của Nhật Trường. Và không hiểu Nam Anh có biết tại sao hồi đó anh em sĩ quan trẻ chúng tôi lại thích cái bài hát đó không, thưa Nam Anh?
Dạ thưa, theo Nam Anh biết thì những cái vị sĩ quan mà trẻ đó anh, trong các mà binh chủng tổng trừ bị thì lúc nào cũng như là có lạ lướt lắm. Không biết là có lại giống cái chuyện tình hoa sim.
Không phải cái chuyện tình hoa sim của ông Hữu Loan đó, thưa Nam Anh, nó như thế này là trong cái bài hát Hoa Trinh Nữ đó thì cái năm 67 là chúng tôi hành quân ở Tam Quan, Đồng Sơn đi qua những cái đồi đó thì dày dặc những hoa sinh nữ đó. Thì cái bài hát đó, tự nhiên anh em mới nổi hứng lên hát như thế này, thưa Nam Anh. Là có ông quan trẻ dắt quân qua làng diệt quân xâm lấn. À mấy anh sĩ quan đó, trẻ trẻ là anh khoái cái câu này là binh qua làng rồi những nàng mà thiếu nữ ở Tam Quan, Đồng Sơn cũng có một chút gì lạ lướt đó Nam Anh. Thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe cái bản này được không ạ?
Dạ vâng.
Chính thần hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá xoài buồn phiền. Loài hoa không thương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá gây thương. Chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người thương rất thương. Nâng nhẹ một cây lá sen trong tay là ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy kẹp đêm chẳng đầy lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mơ ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành chim nữ thương.
Nếu ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất, tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không vương vẫn thường sống trên vùng khô cằn sỏi đá, hoa chinh nữ.
Nâng nhẹ một cây lá sen trong tay là mùa thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy kẹp đêm chẳng đầy cài thêm cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mơ ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành chim nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành chim nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành chim nữ thôi.
Cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi nghe cái bản nhạc mà nói lên những cái tính mà gọi là bay bổng với lả lướt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những binh chủng tổng trừ bị như nhảy dù biệt động quân và thủy quân lục chiến. Nó những cái nét hào hùng ở bên trong mà bây giờ nếu không phải trong quân đội thì hơi khó tả đó thưa Nam Anh. Và bây giờ đó thì chúng tôi sẵn sàng ở trong cái vị trí hot seat đó thưa Nam Anh.
Dạ thưa với ông, Nam Anh có nhớ là năm 2010 thì bác sĩ Bằng đã có cuộc họp với tác giả của Tháng Ba Gãy Súng. Thì không biết là ông có biết cái chuyện này không, thì ông có thể kể cho Nam Anh cũng như chia sẻ với khán giả không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì anh bạn tôi là Phạm Vũ Bằng, anh có viết một cái đoạn như thế này. Vào một buổi sáng mùa thu có nắng vàng rực rỡ, ba anh thì quân lục chiến tuổi đã già ngồi nhâm nhi nước trà tại Factory Coffee Nam California. Mà ai đến đấy thì đến với cái quán này thì cứ chủ nhật quý vị tới thì muốn gặp nhà binh nào thì cũng có hết. Còn có ba người là bác sĩ Phạm Vũ Bằng, ông trưởng Trần Như Hùng và người tác giả cuốn Tháng Ba Gãy Súng là Cao Xuân Huy. Và trên bàn đó thì thấy có một tờ báo cũ đăng lại cái đầu đề như thế này: Tại sao tôi bỏ quân đoàn 1? Mà tác giả không ai khác là Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh vùng 1 kiêm tư lệnh quân đoàn 1. Ba người đã xúm nhau đọc lại. Theo anh bạn tôi Phạm Vũ Bằng cho biết thì ông Trường đã phủ nhận tất cả các tội lỗi của các tướng lãnh quân đoàn 1 bị kỷ luật. và ông đổ tội cho là mất quân đoàn 1 là do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Khi đọc xong bài này đó thì bác sĩ Bằng mới hỏi anh Cao Xuân Huy và Trần Như Hùng như thế này. Quân đoàn 1 có quân số tương đương với địch, không đánh trận nào cấp trung đoàn mà lại tan hàng chỉ trong 5 ngày. Vậy là ai có lỗi? Thì tác giả cuốn Tháng 3 gãy súng Cao Xuân Huy trả lời như này. Chỉ có mấy thằng lính đánh giặc là có tội mà thôi, còn ngoài ra các quan lớn không ai có tội cả. Cũng là đây là câu nói sau cùng mà Cao Xuân Huy nói với bác sĩ Bằng, vì chỉ mấy lần sau thì Cao Xuân Huy đã lên tàu đi tàu suốt. Thưa anh, có hiểu tàu suốt là gì không ạ?
Chắc là đi về bên kia thế giới à?
Dạ đúng vậy, anh bạn tôi nghĩ vào như này, Cao Xuân Huy đã đi chuyến tàu suốt để trở về bãi biển Thuận An tìm lại khẩu súng đã bị gãy tháng 3 năm 1975, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, nghe thật là ngậm ngùi. Vâng, thưa với ông, trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà những ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4, thì ông có ý kiến gì về ngày này và có gì mà nhắn gửi với quý chiến hữu của ông không ạ?
Thưa, ra nói dùng chữ nhắn gửi thì tôi không dám nhắn gửi, nhưng mà xin được có một chút như thế này. Đây là cái ngày đại tang của dân tộc. Trên các cái trang web của vùng Hoa Thịnh Đốn thì lại bắt đầu có những cái chuyện chống nhau, từ cộng đồng đến một số nhà truyền thông. Thì thực ra cái điều đó, chống nhau thì lúc nào chống cũng được. Xin quý vị dành những cái giây phút này để mà chống cộng. Tại vì tất cả những cái sự kiện quý vị đưa lên thì nó đều cũ quá rồi, bỏ đi hay là sang thử mới. Nhân dân trong nước đang gọi là u mê trong cái dưới chế độ cộng sản, thì chúng ta làm sao truyền thông cũng như các cộng đồng phải đánh thức dân dậy. Và mình là người chiến sĩ, như Nam Anh đã nói là chưa giải ngũ, mà tại sao bây giờ lại làm được như vậy? Thành thử ra tôi mong quý vị hãy đi đúng trong cái 3-2 cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng trong lúc này rất cần thiết cho anh em chúng ta. Là thứ nhất là trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thứ nhì, yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước. Và thứ ba là tiếp tay như cái cô em gái Ohio đã giúp đỡ anh em thương binh của chúng tôi. Và xin rằng trong tháng 4 này, tất cả những điều hiểu lầm, những sự trách móc lẫn nhau, những sự chống chọi lẫn nhau, xin gác qua một bên để dùng một chữ duy nhất là chống cộng sản ở trong nước và tiếp tay với các nhà đấu tranh trong nước để gây dựng lại một nước Việt Nam có cái tự do mà chúng ta đã muốn. Thì xin thân chào Nam Anh và quý chiến hữu.
Nam Anh xin chấm dứt chương trình Áo Trận Bạc Màu nơi đây. Kính chúc sức khỏe của ông và cũng một lòng với ông đến trong ngày tưởng nhớ quốc hận 30 tháng 4.